Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ và sẽ qua phần trình bày của
Thu Minh
và Kim Hà. Chương 206, ngày 15 tháng 8 năm 1980, lễ mẹ hồn xác lên trời, thân xác vinh hiển mẹ.
Mẹ là mẹ các con đã lên trời.
Hôm nay, mẹ nhân từ thương xót nhìn xem các con và bao bọc tất cả các con trong trái tim vẹn sạch mẹ. Trái tim mẹ là trái tim không bao giờ ngừng đập vì yêu thương các con.
Mẹ là người nữ mặc áo mặt trời. Thân xác vinh hiển mẹ là chứng dấu chiến thắng hoàn toàn cho các con. Hiện giờ, mặt trời ân sủng và tình yêu đời đời đang chiếu sáng, thấu nhập và bao bọc thân xác vinh hiển mẹ. Thân xác mẹ đã được liên kết mật thiết trong vinh quang với Chúa Giêsu con mẹ.
Từ trái tim mẹ, một nguồn ánh sáng tỏa ra. Với nguồn ánh sáng đó, mẹ muốn bao bọc và chiếu soi thế giới đầy tăm tối này. Các con hãy chạy theo lối ánh sáng vẹn sạch mẹ. Hãy để hương thơm thân xác vinh hiển dịu dàng mẹ hướng dẫn.
Các con yêu dấu, với hy vọng lôi kéo các con xa rời mẹ, ngày nay kẻ thù đang cuồng nộ chống lại các con. Nó đã quét sạch 1/3 sao trời, và các con cũng là những ngôi sao trong bầu trời giáo hội, nhưng số những ngôi sao bị lu mờ vẫn còn lớn hơn biết bao.
Vì thế, nó cám dỗ các con bằng mọi cách, nó thường tấn công nơi những người thân cận của các con, những người các con thương yêu nhất để làm các con nản lòng nản chí, tắt lửa hăng say và sốt sắng với việc tông đồ.
Các con hãy tiến bước và hoàn toàn tin tưởng nơi mẹ.
Các con hãy chỉ tìm cách giãn khát tình yêu nơi trái tim vẹn sạch mẹ. Nơi đây, các con sẽ không bị lừa dối. Nơi đây, các con sẽ thành những anh hùng tình yêu. Nơi đây, mọi vết thương sẽ được băng bó và chữa lành. Các con sẽ nhận được sức mạnh mới, nhiệt tình mới để hy sinh cho các linh hồn.
Trái tim vẹn sạch mẹ có dự định lớn lao cho các con. Dự định đó lúc này đang được thực hiện.
Các con hãy nhìn lên thiên đàng nơi mẹ đã được đưa lên và hãy để mẹ hướng dẫn vào bồng bế. Như thế các con sẽ chiếu rải ánh sáng mẹ và càng ngày càng cộng tác vào cuộc chiến thắng tình yêu từ mẫu mẹ nơi linh hồn và đời sống của bao con cái đã bị ô uế vì xấu xa và hận thù.
Cuộc đời sa mạc của các con sẽ nở hoa trong vườn mẹ và sẽ tỏa hương thơm mọi nhân đức. Những nhân đức đã trang sức hồn xác mẹ vô nhiễm khi mẹ còn sống và giờ đây đang được hiển vinh nơi thiên quốc.
Chương 207, Nữ ước Hoa Kỳ ngày 2 tháng 9 năm 1980, Tảng đá phân hóa vĩ đại.
Chính nơi đây, trong thành phố lớn của lục địa này, mà hôm nay mẹ muốn con có mặt để bắt đầu buổi họp tiệc ly, mà con sẽ tổ chức tại nhiều tiểu bang khác trong quốc gia rộng lớn này.
Các con yêu dấu, giờ của các con đã đến. Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy chiến đấu với mẹ. Trong hồi kết thúc này, mẹ sắp đoạt được chiến thắng vĩ đại.
Trong số các con, mẹ đã chọn một người con, nhỏ bé nhất và nghèo khó nhất. Mẹ dẫn người tới khắp các nơi trên thế giới để quy tụ tất cả các con vào trái tim vẹn sạch mẹ. Nhờ người, mẹ đang nhận được lòng tôn kính từ khắp nơi vì các con đã tận hiến cho mẹ. Mẹ đổ đầy tình mến Chúa Giêsu xuống trái tim các con để các con có thể cứu vớt vô số linh hồn.
Mẹ lãnh nhận sự đau khổ của các con và thuyên chữa vô số vết thương của các con. Mẹ yêu thương các con bằng tình yêu nhân hậu và thương xót. Mẹ thương yêu các con đặc biệt vì các con rất bé bỏng và mỏng giòn. Mẹ hướng dẫn các con vì các con có phần vụ quan trọng nhất trong cuộc tranh đấu quyết liệt này.
Các con hãy nhìn lên ánh sáng lớn lao trái tim vẹn sạch mẹ đã ban cho giáo hội. đó là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, người con thứ nhất trong các con ưu ái mẹ. Từ nay, ánh sáng này sẽ mạnh mẽ hơn nữa vì trận chiến sẽ trở nên dữ dội hơn.
Đức Thánh Cha là dấu hiện diện đặc biệt của mẹ bên cạnh các con. Người là chướng ngại vật cho tất cả kẻ thù mẹ.
Người cũng đã tới đây và đã nói lên một cách quả quyết. Nhưng ít người tuân theo lời dạy dỗ, chắc chắn và được linh ứng của người. Cả một số con cái ưu tuyển của mẹ cũng vẫn coi thường người. Vì thế, họ lại ngã vào bóng tối tăm hơn. Giáo hội tại đây đang đau yếu và bị thương nặng.
Phần các con hãy nên những con cái tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ. Các con hãy nêu gương yêu mến sống động, trung thành và hiệp nhất hoàn toàn với Đức Thánh Cha. Nhờ đó, các con có thể lôi kéo nhiều con cái bơ vơ về đường hiệp nhất và phần rỗi trong đức tin.
Nay mai, cuộc bỏ đạo sẽ rõ ràng, và chỉ có những người theo Đức Thánh Cha mới khỏi bị chìm trong đức tin. Với người, mẹ chúc lành cho tất cả các con và khích lệ các con, hãy tiến bước trong tin tưởng và phó thác.
Chương 208, Inverness, Florida, Hoa Kỳ, ngày 8 tháng 9 năm 1980, lễ sinh nhật Đức Mẹ, người sẽ đến với các con như lửa.
Các con yêu dấu, hôm nay, phần đông các con đã nhóm họp tại nơi đây. Các con đã đến từ những tiểu bang xa xôi nhất trong quốc gia này, để sống hai ngày tiệc ly với mẹ.
Đây là lúc các con phải hồi tâm với mẹ trong lời cầu nguyện và tình yêu thương. Tình yêu thương đó phải lớn lên mãi để làm các con nên một.
Nếu các con kiên trì với mẹ trong lời cầu nguyện, mẹ mới có thể chuẩn bị để các con lãnh nhận được ơn Chúa Thánh Thần. Người càng ngày càng muốn ban mình cho các con một cách dồi dào hơn. Giờ của người đã đến. Bởi vì chính nhờ hành động tình yêu mạnh mẽ của người mà toàn thể thế giới sẽ được thanh tẩy và canh tân.
Người sẽ đến với các con như lửa nóng cháy, người sẽ đến như chứng nhân của con mẹ, chưa bao giờ như ngày nay, ngôi vị và lời của con mẹ đang bị khinh khi và phản bội đến thế.
Người sẽ đến để dẫn đưa thế giới tới việc hoàn toàn ca tụng Chúa Cha. Các con hãy chuẩn bị để lãnh nhận ơn huệ lớn lao đó, ơn mà trái tim vẹn sạch mẹ đã nhận được cho các con.
Mẹ là mẹ hài nhi của các con. Các con hãy nhìn lên mẹ để trở nên bé nhỏ hơn. Sự bé nhỏ của các con là sức mạnh lớn lao của mẹ.
Hôm nay các con hãy tập trung chung quanh nôi mẹ và hãy dâng mình cho mẹ như những bông hoa bé nhỏ, đầy hương tình yêu và tin cậy. Và cùng nhau, chúng ta hãy gắn bó với Thánh Ý Cha, để người sớm thực hiện những điều người đã định để cứu vãn thế giới.
Chương 209, Chicago, Hoa Kỳ, ngày 15 tháng 9 năm 1980, lễ Đức Mẹ Bảy Sự, những đau khổ của giáo hội.
Mẹ là mẹ sầu bi của các con.
Lưỡi đồng đã đâm thâu qua lòng mẹ dưới chân thập giá, vẫn tiếp tục gây thương tích cho mẹ vì sự đau khổ lớn lao mà giáo hội nhiệm thể Chúa Giêsu con mẹ đang phải chịu.
Tất cả những đau khổ của giáo hội đều ở trong trái tim vẹn sạch và sầu bi mẹ. Chính vì thế, ngày nay mẹ vẫn còn thực hiện nhiệm vụ từ mẫu, khi đau đớn sinh nữ tử giáo hội của mẹ vào đời sống mới. Chính vì thế, vai trò của mẹ càng ngày càng nên quan trọng trong thời gian thanh tẩy đau đớn này.
Trong trái tim mẹ, mẹ mang tất cả những đau khổ của Đức Thánh Cha, các giám mục, linh mục, của những linh hồn tận hiến và các tín hữu.
Và mẹ cũng chia sẻ với các con những giờ đầy đau đớn này. Đây là hồi thương khó của con mẹ, vẫn tiếp tục nơi nhiệm thể người.
Hôm nay, với người và vì giáo hội, mẹ lại sống những giờ trong vườn cây dầu, trên đồi Canvario, chịu đóng đanh và chịu chết.
Các con hãy tin cậy và kiên nhẫn, hãy can đảm và kệ trông từ đau khổ của chúng ta. Thời đại ánh sáng mới sẽ sớm xuất hiện, giáo hội sẽ lại thịnh vượng dưới hành động tình yêu mạnh mẽ của Thiên Chúa.
Chương 210, Cebu Phi Luật Tân, ngày 2 tháng 10 năm 1980, lễ các thiên thần bản mệnh, chương trình lớn lao cho dân tộc Phi.
Con hãy nhìn quần đảo bao la này, con hãy xem công cuộc của mẹ bành trướng ở đây một cách lạ lùng thế nào.
Con hãy chiêm ngưỡng những kỳ diệu của mẹ trên khắp thế giới. Mẹ cũng đã tỏ cho con biết cuộc chiến thắng của trái tim vẹn sạch mẹ sẽ thực hiện khi nào và ở đâu.
Con hãy xem tấm lòng và linh hồn tất cả những con cái đó, họ thuộc về mẹ. Họ rất trung thành với Chúa Giêsu, sốt sắng với mẹ và hiệp nhất với giáo hội. Nhờ họ, ánh sáng trái tim mẹ trải rộng khắp quốc gia này.
Mẹ có dự định lớn lao cho dân tộc này. Mẹ hài lòng vì họ đơn sơ, sốt sắng, nghèo khó, khiêm nhường và kiên nhẫn.
Mẹ là mẹ của mọi dân tộc. Mẹ nhìn xem tận lòng các quốc gia để thu lượm những hạt giống tốt, làm chúng trổ hoa trong vườn trái tim vẹn sạch mẹ, hầu cứu vãn được nhiều quốc gia trong thời kỳ thử thách quyết liệt, thời kỳ mà một số quốc gia sẽ bị xóa nhòa trên bản đồ.
Mẹ hân hoan âu yếm nhìn đến những con cái Phi Luật Tân của mẹ. Mẹ dẫn con đến với họ để tổ chức những buổi họp tiệc ly cầu nguyện và cùng nhau nhắc lại việc tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ.
Việc con đến đây là dấu mẹ hiện diện đặc biệt nơi họ. Con hãy dâng lên mẹ tất cả những chiều thiên hoa thơm mà họ vòng vào cổ con. Đó là hình ảnh những chiều thiên tình yêu to lớn. Các con cái khắp thế giới đang dâng lên mẹ thay vì những gai nhọn đau đớn. Các thiên thần bản mệnh đang ở đây với các con. Các ngài đang hướng dẫn các con dưới ánh nắng để vườn mẹ được sớm trổ hoa.
Khi đó, giáo hội và thế giới sẽ thấy kiệt tác tình yêu mà hiện giờ mẹ còn giữ kỹ trong trái tim vẹn sạch mẹ. Chương 211, Manila Phi Luật Tân, ngày 13 tháng 10 năm 1980, kỷ niệm lần hiện ra sau cùng tại Fatima. Đừng phạm tội nữa.
Hôm nay, tại đây các con đang họp tiệc ly, cầu nguyện để ghi nhớ việc mẹ hiện ra lần sau cùng tại Covadonga, có phép lạ mặt trời.
Từ lãnh thổ yêu quý đặc biệt vì dân chúng yêu mến và tôn kính mẹ đây, mẹ lại thổn thức kêu gọi thế giới điều mẹ đã kêu gọi ở Fatima. Lời kêu gọi đó gồm tóm thông điệp mẹ mang từ trời xuống cho các con.
Các con đừng phạm tội nữa.
Đừng phạm đến Chúa Giêsu con mẹ nữa, người đã bị xúc phạm quá nhiều. Hãy trở về cùng Thiên Chúa, trở lại cùng Chúa bằng con đường cầu nguyện và sám hối.
Nhưng than ôi, thông điệp của mẹ vẫn chưa được nghe theo. Nhân loại vẫn tiếp tục chạy trên con đường chống lại cùng Thiên Chúa. Cố tình từ chối luật yêu thương của người, đến nỗi nhân danh tự do giả tạo. Họ chối cả sự hiện diện của tội lỗi, bào chữa cho những đồi phong bại tục nặng nề nhất. Như vậy, Satan, kẻ thù của mẹ đã thành công cám dỗ các con.
Vì nhiều người bỏ mất ý thức về tội, nên người ta càng ngày càng phạm tội và bào chữa cho tội. Ý thức về sự ăn năn thống hối, bước đầu của việc ăn năn trở lại cũng hầu mất.
Cả trong những quốc gia xưa kia có truyền thống Kitô giáo, người ta đã hợp thức hóa tội sát nhân tày trời là phá thai, giết các thai nhi còn trong lòng mẹ. Tội sát nhân này hằng kêu lên xin Chúa oán phạt.
Đây là giờ của công bằng và thương xót, giờ của trừng phạt và cứu rỗi. Mẹ đang cầu bầu trước tòa Chúa cho các con, vì chưa bao giờ các con bị đe dọa và gần cuộc thử thách nặng nề đến thế.
Vì thế, mẹ xin các con hãy ăn năn trở về cùng Thiên Chúa. Nhờ các con, những con cái ưu tuyển của mẹ đã tận hiến cho mẹ, những tông đồ trong thời đại sau cùng của mẹ, mẹ muốn lời kêu gọi khẩn cấp của mẹ được vang ra tới cùng trái đất.
Từ quốc gia diễm phúc mà mẹ có dự định tình yêu và ánh sáng lớn lao này, mẹ đón nhận tất cả các con vào trú ẩn nơi trái tim vẹn sạch mẹ. Chương 212, Sydney, Úc, ngày 19 tháng 10 năm 1980, những kỳ diệu của tình yêu và ánh sáng.
Mẹ cũng đã đưa con đến lục địa này để gặp nhiều con cái mẹ. Nhiều người đã đến đây từ Tân Tây Lan và những hòn đảo xa xôi nhất.
Con hãy xem phong trào mẹ đã lan tràn khắp nơi. Hiện giờ, ánh sáng phong trào đã bao trùm khắp thế giới, không còn nơi nào mà lời mời êm ái của mẹ đã không tới. Mẹ đã sử dụng con, một người bé nhỏ và nghèo khó nhất trong các con cái của mẹ, làm sứ giả hòa bình, thương xót và phần rỗi.
Giờ của mẹ đã đến, những giây phút đau đớn mà mẹ nói trước đã điểm. Ít lâu nữa, điều kỳ diệu nhất là người phụ nữ mặc áo mặt trời sẽ chói sáng. Đấng đã quyết định phải cấp tốc can thiệp để đoạt được chiến thắng.
Bởi thế, con thấy mẹ đã bắt đầu chiến thắng khắp nơi. Trái tim mẹ đã chiến thắng nơi tâm hồn con cái mẹ. Khắp nơi họ đã đáp lại lời mẹ. Họ là những người bé nhỏ nhất, khiêm tốn, nghèo khó, vô danh nhất.
Mỗi ngày, trái tim mẹ đang chuẩn bị cuộc khải hoàn nơi tận lòng các con cái mẹ. Những người đã nhận lời mời dâng mình cho tình yêu và vinh quang Chúa Giêsu. Nhờ họ, nước vinh quang Chúa Kitô sẽ đến trong uy quyền, vinh quang sáng láng và hiển thắng hoàn toàn.
Chương 213, Melbourne, Úc, ngày 27 tháng 10 năm 1980, Đường Hiệp Nhất.
Con hãy xem kẻ thù mẹ đã trải rộng quyền thống trị của nó ở đây thế nào. Bằng nọc độc vô thần và nền văn minh ngoại đạo mới, nó đã cám dỗ và làm rất nhiều con cái mẹ sống không cần Thiên Chúa.
Tại đây, chưa bao giờ bằng lúc này, giáo hội mà Chúa Giêsu đã thiết lập trong sự hiệp nhất cần phải tỏ ra hiệp nhất hơn nữa để có thể chiếu rọi ánh sáng phúc âm cho tất cả những người lầm lạc.
Mẹ là đường hiệp nhất.
Vai trò của mẹ là hướng dẫn tất cả những người đã được chia sẻ chính sự sống của Chúa Giêsu con mẹ trong bí tích rửa tội về tình yêu thương nhau, nhất trí, quý mến và hiệp nhất với nhau hoàn toàn.
Một số người đã muốn gạt bỏ mẹ chỉ vì viễn ảnh sai lầm là để các Kitô hữu được hiệp nhất dễ dàng hơn. Trái lại, điều đó chỉ gây nên những chướng ngại mới, trầm trọng hơn. Quả thực, chia rẽ đã xâm nhập vào nội bộ giáo hội công giáo.
Sự hiệp nhất đích thật giữa các Kitô hữu chỉ có thể thực hiện được trong chân lý toàn vẹn, và chân lý chỉ được bảo toàn nguyên vẹn trong giáo hội công giáo. Giáo hội công giáo có bổn phận phải giữ gìn, bênh vực và công bố cho mọi người một cách không sợ sệt.
Chính ánh sáng chân lý sẽ thôi thúc nhiều con cái mẹ trở về với giáo hội duy nhất, giáo hội Chúa Giêsu đã lập.
Sự hiệp nhất đích thật giữa các Kitô hữu chỉ có thể được trong đức ái hoàn thiện.
Và ai có thể giúp các con thương yêu nhau, cảm thông nhau, chia sẻ những đau khổ của nhau, hiểu biết và quý trọng nhau hơn mẹ. Vì thế, sự hiệp nhất đích thực giữa các Kitô hữu cũng không có thể thực hiện được nếu không có sự cố gắng sửa mình và cải thiện bề trong hầu đạt tới độ là chỉ để thực thi thánh ý Chúa.
Đây là thánh ý Chúa nơi các con, tất cả các con phải nên một, và ai có thể giúp các con đi trên con đường khó khăn này hơn mẹ?
Mẹ là đường hiệp nhất cho các con. Khi toàn thể giáo hội nghe lời mẹ, lúc ấy như một bà mẹ, mẹ sẽ có thể kết hiệp tất cả các con trong bầu không khí ấm cúng của một gia đình.
Vì thế, việc hiệp nhất các Kitô hữu trong giáo hội Công giáo sẽ trùng hợp với cuộc khải hoàn của trái tim vẹn sạch mẹ trên thế giới. Trong lễ hiện xuống mới vinh quang, giáo hội hiệp nhất đó sẽ có sức canh tân mọi dân tộc trên mặt đất.
Thế giới sẽ tin vào đấng mà Chúa Cha đã sai, và do Thánh Thần tình yêu, thế giới sẽ được canh tân hoàn toàn.
Chương 214, Calcutta, Ấn Độ, ngày 3 tháng 11 năm 1980, mẹ của những người cực nghèo khó.
Mẹ cũng muốn con tới quốc gia to lớn này để tổ chức những cuộc tĩnh tâm tiệc ly và quy tụ những con cái ưu tuyển vào trú ẩn nơi trái tim vẹn sạch mẹ. Số những con cái đó mỗi ngày mỗi gia tăng.
Tuy nhiên, phần đông họ còn chưa biết đến phúc âm của Chúa Giêsu con mẹ. Chúa Giêsu đã trao phó cho các tông đồ và các con sứ mệnh đi rao giảng tin mừng cho mọi dân tộc trên mặt đất.
Thế mà biết bao người trong họ còn đang ở trong bóng tối ngoại giáo hay thuộc về những tôn giáo khác. Họ rất cần được dẫn dắt về sự thật toàn vẹn. Sự thật toàn vẹn chỉ có ở trong giáo hội Công giáo, là giáo hội đã được Chúa Giêsu thiết lập để đem tin mừng cứu rỗi cho muôn dân.
Con cũng đã thấy, không nơi nào bằng nơi này, nhiều con cái mẹ đang sống quá khổ cực và nghèo đói. Bao nhiêu người không nhà cửa, không công ăn việc làm, không của ăn áo mặc, áo quần rách rưới, họ lê lết trên các đường phố, chịu đau khổ và chết giữa cảnh thờ ơ lãnh đạo.
Con tới đây là dấu đặc biệt nói cho họ biết là mẹ đang ở gần họ, chịu đau khổ và lo lắng với họ. Mẹ là mẹ của những người không ai biết đến, những người bị mọi người bỏ rơi.
Hôm nay, mẹ đón nhận những đau khổ của họ vào trái tim đầy sầu muộn của mẹ. Mẹ đổ dầu thơm trên những vết thương của họ và làm những đau khổ của họ tăng thêm giá trị. Đau khổ của những người còn chưa biết Chúa Giêsu và đang đi trong tối tăm. Đau khổ của những người bị vứt ngoài lề xã hội, không được ai giúp đỡ. Đau khổ của những người không có gì. Đau khổ của những người sống và chết trên đường phố, không được ai dừng chân cứu giúp.
Mẹ là mẹ của những người nghèo khó nhất trong các người nghèo khó. Mẹ là mẹ của những người khốn nạn nhất, và trái tim vẹn sạch mẹ muốn cứu giúp họ, vì họ đang cần. Họ cần đến với Chúa Giêsu và lãnh nhận tin mừng cứu rỗi. Tin mừng đã được rất nhiều con cái nam nữ truyền giáo của mẹ mang tới. Những người đã sống trọn đời ở đây vì mục đích này, giúp họ sống xứng đáng với phẩm giá của con cái Thiên Chúa, có nhân phẩm và vinh dự hơn.
Hôm nay, mẹ là tiếng nói thay cho những con cái nghèo khó không có tiếng nói của mẹ, để nhắc nhở mọi người. Hãy nghĩ đến những người đó, họ là anh em các con, họ đang chết đói chết khát. Các con hãy ban phát những của dư thừa của các con cho những con cái bé nhỏ của mẹ. Đừng lo tích trữ của cải, khi của cải được Chúa dựng nên cho mọi người, để phân phát cho mọi người.
Mẹ là mẹ của mọi người, nhưng đặc biệt là những con cái nghèo khó nhất. Mẹ lãnh nhận đau khổ của họ, chúc lành và kết hợp với lời cầu nguyện của những người kêu xin nước Chúa Giêsu chỉ đến. Nhờ cuộc khải hoàn của trái tim vẹn sạch mẹ, đó là vương quốc của sự thật và ân sủng, yêu thương và công bình, đó là vương quốc mà trong đó những con cái nghèo khó của mẹ sẽ có chỗ đẹp nhất.
Chương 215, Bangalore, Ấn Độ, ngày 14 tháng 11 năm 1980, sức mạnh của phúc âm.
Hỡi con bé mọn, việc con tới đây là dấu chỉ cho con biết rằng giờ của mẹ đã đến, và hiện giờ, từ khắp nơi trên thế giới, vị chỉ huy thiên quốc đã tập họp đoàn quân của người.
Mỗi ngày, tại những địa phận khác nhau, con đã gặp hàng trăm con cái yêu dấu mẹ và hàng ngàn vạn tu sĩ và giáo dân trong những buổi họp tiệc ly. Cùng với họ, con đã thi hành việc tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ trong các nhà thờ lớn.
Nhờ các con đã đáp lại lời mời của mẹ, mà ánh sáng của mẹ càng ngày càng chiếu rãi trong giáo hội. Như thế, giáo hội lại có nghị lực, tin tưởng và sức sống mới để rao giảng tin mừng cứu rỗi cho muôn dân.
Con hãy nhìn quốc gia rộng lớn này và vô số những con cái chưa biết Chúa Giê-xu, còn đang đi trong bóng tối, họ cũng đang chờ đợi ánh sáng sự thật và ơn thánh chiếu tới. Đây là lúc tin mừng cứu rỗi phải được loan báo cho mọi dân tộc trên mặt đất.
Và phúc âm phải được rao giảng cho mọi tạo vật, như Chúa Giê-xu đã dạy, như Chúa Thánh Thần đã trao phó cho giáo hội. Ngày nay, phúc âm phải được bảo toàn từng chữ, sống từng chữ và rao giảng từng chữ.
Nhiều người chỉ cố gắng giảng dạy phúc âm theo cách nhân loại, không quan tâm đến nội dung theo tính cách lịch sử và siêu nhiên của phúc âm. Họ chỉ giải thích những siêu nhiên và phép lạ theo cách tự nhiên. Hậu quả là làm suy yếu thông điệp và hiệu năng của phúc âm.
Sức mạnh của việc rao giảng tin mừng hệ tại vào lòng trung thành với phúc âm và tính cách xác thực của phúc âm. Vì vậy, sứ mệnh rao giảng tin mừng của các con không phải là thích ứng thông điệp của phúc âm vào những văn hóa khác nhau, nhưng là dẫn đưa mọi văn hóa về cùng Chúa Kitô.
Biết bao con cái mẹ lẽ ra đã thuộc về Chúa Kitô, nếu người ta đã không làm suy yếu sức mạnh và lòng nhiệt tâm của việc rao giảng tin mừng. Mẹ là mẹ và là thầy dạy các con, như mẹ đã lãnh nhận, giữ gìn và sống lời Chúa. Ngày nay mẹ cũng muốn các con bé nhỏ của mẹ lãnh nhận, giữ gìn và sống lời Chúa như vậy. Bởi thế, lời Chúa phải được các con sống và công bố từng chữ.
Vì vậy, mẹ muốn thông ban cho tất cả các con lòng nhiệt tâm đối với phúc âm, được ánh sáng mẹ soi sáng. Các con hãy loan báo phúc âm cho mọi dân tộc trên mặt đất. Mẹ là mẹ và là thầy dạy muôn dân, và cuộc khởi hoàn của trái tim vẹn sạch mẹ chỉ được thực hiện một cách trọn vẹn khi mẹ đem mọi người về cùng Chúa Giê-xu con mẹ.
Các con hãy sống trong trái tim vẹn sạch mẹ, và hãy ban Chúa Giê-xu cho mọi dân tộc trên thế giới. Không bao lâu nữa, ước mong sâu thẳm của Chúa Giê-xu con mẹ sẽ được thực hiện, và từ năm châu, dưới sự điều khiển của mẹ, mọi người sẽ quy tụ thành một đoàn chiên dưới một chúa chiên.
Giờ đây, mẹ đang âu yếm nhìn xem tất cả những con cái còn xa cách mẹ và nhờ con. Hôm nay, mẹ ôm xiết và chúc lành cho hết thảy các con trong trái tim vẹn sạch mẹ.
Chương 216, ngày 8 tháng 12 năm 1980, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, lòng thương xót vô biên.
Các con yêu dấu, hôm nay mẹ quy tụ hết thảy các con dưới áo trinh khiết của mẹ. Đó là khiên thuẫn mẹ dùng để che chở các con khỏi mọi tấn công trong cuộc đại chiến mà mẹ kêu gọi các con tham gia. Các con phải võ trang với khiên thuẫn mạnh mẽ này mà mẹ đã ban cho các con để bảo vệ và cứu rỗi các con.
Ngày nay, cạm bẫy của đối phương thật vô kể. Đối phương như đang đạt tới cao điểm trong cuộc đại tấn công, bằng mọi cách và bằng những phương tiện tinh vi nhất. Nó tìm cách dụ dỗ các con, đánh tận linh hồn, gây thương tích cho các con bằng tội lỗi, hầu kéo các con xa lìa Chúa Giê-xu, đấng cứu tinh duy nhất của các con.
Toàn thể nhân loại đang bị lây bởi nọc độc vô hình đó và đang cần được chữa lành bằng tình yêu thương xót của Chúa Giê-xu. Người sẽ tỏ mình ra cho các con một cách khác thường qua sự can thiệp của mẹ vô nhiễm.
Khí giới chiến đấu mẹ ban cho các con là dây xích ràng buộc các con với trái tim mẹ. Đó là chàng chuỗi môi khôi. Các con yêu dấu, các con hãy năng đọc kinh Mân Côi, bởi vì chỉ bằng lời cầu nguyện linh mục của các con được đọc trong trái tim vẹn sạch mẹ, mà trong thời đại này, chúng ta mới có thể lôi kéo, hầu như cưỡng bách, lòng thương xót vô biên của Chúa đổ xuống.
Vào lúc mà mọi sự coi như đã hư mất, thì mọi sự lại được cứu vớt nhờ tình yêu thương xót của Chúa Cha. Tình yêu thương xót đó sẽ tỏ ra rõ ràng khi trái tim Chúa Giêsu Thánh Thể được tỏa sáng.
Cờ hiệu mà mẹ tập họp các con là Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Cờ đó các con phải trưng lên, bởi vì cả đối với thế hệ hư đốn của các con cũng chỉ có sự cứu rỗi trong thập giá Chúa Giêsu.
Một tay lần chuỗi môi khôi, một tay phất cao lá cờ thánh giá. Giờ đây, các con hãy xông vào trận chiến đấu một cách mạnh mẽ trong giai đoạn quyết liệt này.
Đức Thánh Cha, người con thứ nhất trong các con yêu dấu mẹ, bằng lời cầu nguyện tin tưởng, cũng đã sốt sắng nài xin mẹ can thiệp. Ngài đã cầu khẩn lòng thương xót của Chúa cho các con.
Lời kêu xin mạnh mẽ của Ngài đã thấu đến trời, thôi thúc trái tim hiền mẫu mẹ hãy sớm đem lại toàn thắng.
Chính vì thế, hôm nay mẹ tập hợp các con vào đạo binh của mẹ và mẹ ban cho các con khiên thuẫn, khí giới và cờ hiệu để chiến đấu. Mẹ khích lệ và ban phép lành cho tất cả các con. Chương 217, ngày 24 tháng 12 năm 1980, đêm thánh. Chung quanh máng cỏ.
Các con yêu dấu, đêm này là đêm thánh, các con hãy tỉnh thức với mẹ trong lời cầu nguyện, yên lặng, hồi tâm và chờ đợi.
Hiện giờ, với sự giúp đỡ quý báu của phu quân mẹ, mẹ đã vượt qua được đoạn đường dài mệt nhọc sau cùng.
Hôm nay là ngày dài nhất của mẹ, và chiều đến. Khi chúng ta tới nơi, thì lẽ ra thị xã phải đón tiếp chúng ta, nhưng trái lại, nhà nhà đều đóng kín. Mỗi lần chúng ta gõ cửa xin trú ngụ, thì lại bị từ chối.
Bởi thế, từ lâu giá lạnh đã làm tê buốt tay chân mẹ, giờ đây bắt đầu thâm nhập hồn mẹ, và như một lưỡi gươm đau đớn đâm thâu toàn thân thể mẹ.
Vào lúc mà không ai đón tiếp, thì mẹ phải ban đấng mọi dân tộc mong chờ cho các con. Vào lúc tình yêu sắp được sinh ra, thì giá lạnh ích kỷ lại đóng sập mọi tâm hồn. Chỉ có lòng trắc ẩn của một người nghèo khó chỉ lối cho chúng ta tới hang lửa gần đó.
Trong đêm sương giá lạnh, gần bên máng cỏ với ít sơm khô, kỳ diệu của Thiên Chúa đã thực hiện.
Bầu trời chan hòa ánh sáng với muôn sao lấp lánh, với tiếng hát các thiên thần, nhưng chung quanh máng cỏ chỉ có hơi ấm của hai nhân vật yêu đương, đó là hai trái tim rất thanh sạch của Giuse và của mẹ.
Nhưng đối với hài nhi vừa sinh ra, thì hơi ấm tình yêu đó đã đủ.
Các con yêu dấu. Trong đêm thánh này, mẹ muốn tất cả các con hãy quây quần chung quanh máng cỏ của con mẹ.
Thế nhưng, những cửa nhà vẫn còn đóng kín, các dân tộc vẫn còn nổi loạn chống lại Thiên Chúa vừa sinh ra, và âm mưu chống lại vương quyền của người.
Băng giá mênh mông đang bao phủ lòng người, thế giới lúc này thật giá buốt, đó là giá buốt của hận thù, của bạo lực. Và ích kỷ vô cương, đó là giá buốt vì thiếu tình thương, giá buốt giết chết.
Nhưng trong đêm thánh hôm nay, chung quanh máng cỏ, với con tim của mẹ và của Giuse phu quân mẹ, mẹ cũng muốn tất cả các con đều hiện diện.
Cùng nhau, bằng tình yêu, chúng ta hãy yêu mến, cầu nguyện, đền tạ và sưởi ấm hài nhi Giêsu. Người vẫn còn sinh ra vì các con. Chỉ có trái tim mến yêu các con là sự yên ủi lớn lao duy nhất cho người.
Nhờ các con, những con cái đã được huấn luyện trong trái tim vẹn sạch mẹ, Chúa Giêsu hài nhi đang muốn đem toàn thể thế giới đến tình yêu. Chương chương 218, ngày 31 tháng 12 năm 1980, đêm cuối cùng, tiếng kêu mạnh thế.
Các con yêu dấu, trong lời cầu nguyện, các con hãy sống những giờ sau cùng này với mẹ.
Thì giờ của các con đã được đo bằng nhịp đập của trái tim vẹn sạch mẹ. Trái tim đang thiết lập một chương trình tình yêu và cứu rỗi. Mỗi ngày, mỗi giờ đều được tính toán và xếp đặt theo chương trình từ mẫu của mẹ.
Thời kỳ các con đang sống đây là thời kỳ thật nguy nan. Chính vì thế, mẹ kêu gọi tất cả các con hãy cầu nguyện hơn nữa. Hãy tín thác hơn nữa vào tình yêu thương xót của cha.
Cửa vàng trái tim Chúa Giêsu sắp mở ra. Người sắp đổ những thác thương xót xuống thế giới. Đó là những thác lửa, và ơn thánh sẽ biến cải và canh tân toàn thể thế giới.
Từ muôn vàn đau khổ thầm kín từ trước đến nay, và từ những kỳ diệu chưa bao giờ thấy, các con sẽ tới đến bến vững chắc của trời mới và đất mới. Một thời đại ơn thánh, tình yêu và hòa bình sẽ sớm phát sinh từ những đau khổ của các con.
Chính vì thế, mẹ xin các con hãy kết thúc năm cũ bằng việc quỳ gối cầu nguyện, kết hiệp thiêng liêng với Đức Thánh Cha, người con ưu ái thứ nhất của mẹ. Ngài đang chịu nhiều đau khổ và đang khẩn thiết nài xin lòng thương xót Chúa cho thế gian.
Ước gì lời cầu nguyện của các con có sức mạnh bầu cử và đền tạ vô song. Ước gì lời cầu nguyện của các con là tiếng mạnh thế chưa từng thấy kêu thấu đến trời. Cưỡng bách trái tim Chúa Giêsu đổ tràn tình yêu thương xót của người.
Vì thế, với mẹ, các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Giờ của mẹ và của các con đã đến. Đây là giờ của công bằng và thương xót. Thưa quý thính giả, chúng tôi vừa gửi đến quý vị những thông điệp từ 206 đến 218 trong tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ vào năm 1980. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.